Đây tôi đọc những cái lời hỏi của quý Phật tử. Kính thưa Thầy, con là một Phật tử ăn trường trai. Tối con đọc Kinh Di Đà và Bạch Y Thành Chú. Sáng con đọc Kinh Địa Tạng. Con có hai điều thắc mắc, kính xin Thầy giảng dạy cho con. Gia đình con có mua một miếng đất, nhưng người chủ đất muốn lấy lại, nên kiếm Thầy để ếm gia đình con. Con và chị con đều bị ếm. Chị con thì lúc nào cũng nghe có tiếng người nói ở tai, ở lỗ tai, ở hai lỗ tai, toàn là nói những điều dữ mà không có thật, như là đừng có uống nước, đừng có ăn, có chất độc vân vân. Còn con thì đau bụng, bị đau bụng, không có muốn ăn, thở rất khó khăn. Con có đọc Bạch Y Thần Chú và cầu xin Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều lần nhưng không hết. Con mới cầu thêm Đức Phật Di Đà được khoảng 4 đến 5 lần thì con thấy có một hiện tượng lạ. Con thấy có một cái cục gì nó chặn giữa ngực con, nó chạy xuống bụng rồi con lại thở bình thường. Kính xin Thầy giảng cho con được rõ. Thứ nhất, hiện tượng ếm bùa ngải có hay không? Thứ hai là hiện tượng của con là như thế nào? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì nói thì tuy dài, nhưng rốt cuộc Phật tử này chỉ hỏi hiện tượng ếm bùa ngải có hay không, và hiện tượng của con là như thế nào. Thì thật ra câu hỏi này thì nó cũng ở ngoài cái sở trường của tôi, vì tôi không có biết về bùa ngải. Mà không biết bùa ngải thì hỏi có hỏi không thì tôi nói làm sao. Bởi vì thế này quý vị, khi tới hỏi mấy ông đồng, mấy bà cốt có các cái hồn ma về với mình không thì quý vị đã trả lời sao? Có. Còn nói hỏi mấy cái nhà làm khoa học, hỏi có hồn ma về giữa không thì họ nói sao? Như vậy thì ai trúng? Ai trúng? Thì mấy ông đồng bà cốt người ta nói có, tại có giữa người ta lắc đầu, người ta nói ủa đồ đó ngáp rồi đó thì nói không cho được, phải không? Nhưng mà hỏi những người làm khoa học thì người ta nói không, vì người ta có lên lần nào đâu không biết có, phải không? Như vậy thì chúng ta phải trả lời thế nào giữa hai cái hiện tượng đó, nói có hay nói không? Thì tôi giảng một câu chuyện. Hồi xưa có một người, hai vợ chồng, người chồng thì mù, người vợ thì điếc, thì mới dẫn nhau ra mà chợ đánh đàn để xin tiền. Khi đó ở đằng xa đầu đường có cái đám ma to đi, nào là phướng triệu, nào là kèn trống rùm lên. Thì ông chồng ổng mù, ổng nghe kèn trống, ổng nói chà đám ma lớn quá có kèn trống. Và vợ cả, đâu có kèn trống, tôi không nghe, rồi tôi thấy có triệu có phướng nhiều lắm. Ổng cãi, triệu phướng đâu tôi không thấy, tôi chỉ nghe kèn trống. Như vậy hai người cãi hồi đánh lộn nhau. Đánh lộn nhau thì cái người sáng mắt và sáng tai thấy vậy hỏi nguyên do. Hai ông bà mới kể lại, họ nói thưa không phải, vì ông mù cho nên ông không thấy phướng triệu, vì bà điếc cho nên bà không nghe kèn trống, chứ có cả hai hết trơn. Rồi hai ông bà mới quề hết cái nữa đó. Thì ở đời chúng ta có cái bệnh, nó hay theo cái nhìn của mình rồi khẳng định chuyện đó hoặc là có hoặc là không. chứ mình không có ở trong cuộc, không ở trong cuộc mà mình nói không á, thì thiên hạ chịu không? Ví dụ bây giờ cái ông khoa học, ổng không bị ma giữa lần nào, thì ổng nói không có ma, thì ổng nói với ổng thì được, nhưng mà vô đám đồng bóng nói là chịu không? À họ cự. Còn đám đồng bóng nói có ma, nhưng nói với ông khoa học, ổng đâu có chịu, phải không? Thôi thì tùy theo cái nhìn của mỗi người, ai tin có ma thì ma có với họ, ai không tin thì không có, vậy thôi, phải không? Thì như vậy trả lời cho Phật tử này, tôi trả lời sao? Hỏi hiện tượng ếm bùa ngải có hay không, tôi trả lời sao? Nếu ai tin bùa ngải thì nó có, ai không tin như tôi thì nó không. Trả lời như vậy có dứt khoát chưa? Chưa, mà nó là dứt khoát rồi. Nếu tin thì nó có, không tin thì nó không, vậy thôi. Còn câu thứ hai là hiện tượng của con là như thế nào, thì tôi là không phải bác sĩ, thành ra bệnh ở trong mình Phật tử kể làm sao tôi biết nó là bệnh gì, rồi cũng không phải là những cái người biết bùa ngải, làm sao tôi biết đó hiện tượng nó đúng bùa ngải là không. Nhưng bây giờ tôi chỉ nói một câu khẳng định rằng, nếu Phật tử tin những cái điều huyền bí đó là thật thì đó là nó sẽ có hiệu nghiệm với mình. Còn nếu mình không tin cái đó là thật, chỉ rằng mọi việc thế gian này, cả cái thanh cũng như huyễn quá, thì có gì đó quan trọng, thì những cái đó theo đó mà hết, chứ không gì. Phải thấy cho rõ, biết cho đúng, thì mọi cái nó tà quái nó hết. Bởi vì Phật tử này đang tin tụng bạch y thành chú, rồi được cứu, được lỗi đủ thứ hết, cho nên rồi cái này cũng tin theo. Còn nếu mà không tin thì nó không có. Như vậy thì chúng ta tu thì phải tu cho thẳng nơi nội tâm mình, chứ đừng có tu mà cầu xin ở bên ngoài nhiều, rồi xin cái này rồi cái khác người ta phá cho mình cũng quản, phải không? Phải sợ. Một Phật tử khác hỏi: kính bạch thầy, một, thế nào là nước mắt thiện, thế nào là nước mắt ác? Câu thứ hai, chúng con chưa hiểu câu chuyện tỳ kheo Na Tiên, xin thầy giảng. Câu thứ ba, trong ngày giỗ tổ vừa qua, khi thầy nói đến đời tu của thầy được hòa thượng viện trưởng chăm sóc chỉ dạy, lúc đó thầy hình như bị xúc động, như vậy tâm của thầy lúc đó có bị động không? Ê, ba câu hỏi này. Câu thứ nhất, thế nào là nước mắt thiện, thế nào là nước mắt ác? Lâu nay ta nói nước mắt thiện không ít cái nói nước mắt ác. Phật tử này cũng có nói nước mắt ác. Bây giờ tôi có thể tạm giải thích. Nước mắt thiện là thấy người khổ, thấy cái người bị hoạn nạn mình thương mà khóc thì nước mắt đó là thiện, phải không? Còn nước mắt ác, nước mắt ác này hơi khó đó, chắc nước mắt ác này nó có ở trên sân khấu nhiều hơn. Nó đánh lừa thiên hạ đó, nó khóc để cho thiên hạ mà bắt chước theo đó. Chứ còn thường thường thì cảm động, tôi nhiều khi tôi cũng nghĩ có nhiều người thì xử sự với bà con láng giềng họ không được tốt mấy, hoặc là gặp những cái người có tai nạn, có những cái điều đau khổ họ cũng không cảm động bao nhiêu, vậy mà vô trong rạp hát trên sân khấu mấy cô đào khóc thì họ khóc theo. Mà khóc thì tức là thương, phải không? Thương những cái cảnh khổ cảm xúc mà khóc. Như vậy thì nước mắt đó tôi không biết đặt nó là nước mắt gì nữa. Chắc là nước mắt hùa. Thấy nó khóc bắt chước khóc theo thôi, chứ không có cái chủ động thiệt ác gì trong đó. Thì như vậy cái nước mắt mà người chân thật thấy cảnh khổ, thấy người tai nạn mình thương thì đó là nước mắt thiện. Ngược lại những cái người giả trá mà khóc để đánh lừa thiên hạ đó thì tạm gọi là nước mắt ác. Hai, Phật tử này nó chưa hiểu câu chuyện tỳ kheo Na Tiên, xin thầy giảng. Thì hiện giờ các cái nơi có in cái quyển tỳ kheo Na Tiên, quý Phật tử nên đến đó thỉnh đọc. Dài lắm, tôi làm sao tôi ngồi tôi giảng cho hết 2-3 ngày, có cuốn sách rồi. Còn cái câu chuyện câu thứ ba, trong ngày giỗ tổ vừa qua, khi thầy nói đến đời tu của thầy được hòa thượng viện trưởng chăm sóc chỉ dạy, lúc đó thầy hình như bị xúc động. Như vậy tâm của thầy lúc đó có bị động không? Tôi trả lời là bị động. Bởi vì nhớ tới ơn người xưa thì lòng mình nó cũng xúc động, mà xúc động tức bị động chứ có gì. Và bị động nó có hai cái bị động. Bị động vì nghĩ tới ơn Phật ơn Tổ mà xót xa rơi nước mắt. Hai là bị động là khi người ta dùng cách này cách nọ để phỉ báng mình, cái mình động. Thì cái động cái thứ hai là động không tốt. Cái động thứ nhất thì được. Đây có một chị này hỏi: kính bạch thầy, xin thầy giải cho con một điều con thắc mắc để con an tâm tu theo chánh pháp. Bạch thầy, xưa nay con vẫn thường có cảm nghĩ là mình tạo tội thì mình phải chịu tội, không ai đỡ cho mình được. Cho nên trong đời con, những lúc tuổi trẻ cũng lên mà bỗng xuống trầm, sướng ít khổ nhiều, nhưng con vẫn kiên nhẫn chịu đựng, không hề than thanh trách phận, không cầu xin giàu có để hưởng. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng con cũng vững như kiềm ba chân. Dù có khổ, con cũng giữ được lòng trong sạch, chỉ lấy câu đó cho sạch sách cho thơm, làm chân lý. Bây giờ tuổi con đã già, con cũng không hưởng phước hơn tuổi trẻ. Con lại đi học giáo lý, con đã thâm nhập được phần nào kinh điển Phật dạy mà thầy đã truyền cho. Tâm con rất vững, con thỉnh Phật về thờ, con không dám mời quý thầy về hay đem về chùa chú nguyện. Con nghĩ như vậy có sai với chân lý không? Xin thầy quan hỷ từ bi chỉ dạy cho con để con được an tâm tu sửa. Phật tử này lớn tuổi mà lòng tin như là kiềm ba chân. Ai nói ngã nó nghiêng thì nói, chứ không có bị lung lai. Thì bây giờ vì tin Phật, hiểu Phật, tin Phật, cho nên thỉnh Phật về thờ mà không dám mời quý thầy đến, sợ phiền quý thầy, cũng không có đem tới chùa nhờ thầy chú nguyện. Như vậy tự mình thỉnh về thờ có được hay không? Thì tôi xin trả lời: nếu thỉnh Phật về thờ với cái tâm chân thành, thanh tịnh thì rất tốt, chứ còn đem lại chùa để khai quang điểm nhãn vân vân đó, nó cũng là dư. Phật có đủ tam minh lục thông, ngài không phải đợi mình khai quang là con mắt mới sáng. Cái chuyện đó người phàm tục mình mở mắt cho Phật sao được. Cho nên cái chuyện đó là không cần thiết. Mình chỉ với cái lòng thành thì được kết quả tốt chứ không sao.